Lời Chúa thứ tư tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 8 tháng 4 2026. Thưa anh chị em và các bạn, niềm vui Phục Sinh vẫn đang kéo dài trong suốt tuần Bát Nhật. Và hôm nay là ngày thứ tư tuần Bát Nhật Phục Sinh. Chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay. Bạn quay sang bắt tay chúc cho nhau mùa Phục Sinh thật là vui tươi, thật là bình an. Nói với nhau là Hallelujah. Và hôm nay là ngày thứ tư, chúng ta nhớ đến Thánh Giuse, cầu nguyện cho các gia đình. Những gia đình chưa có được niềm vui Phục Sinh vì vẫn còn bất hòa, vẫn còn chia rẽ, vẫn còn rạn nứt. Vợ chồng chưa cảm thông được với nhau, cha mẹ con cái chưa có được tiếng nói chung với nhau. Rồi anh em bất hòa thì tranh chấp nhà cửa ruộng đất. Những gia đình rạn nứt rồi có nguy cơ đổ vỡ, vẫn còn đang ở trong nấm mồ, vẫn bị tảng đá, hận thù, ganh tị, đố kỵ, chia rẽ, lấp, chôn mỗi gia đình ở trong nấm mồ đó. Xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa với quyền năng của Đấng Phục Sinh đẩy tảng đá đó ra, để mỗi người được giải thoát khỏi ngục tù của chính mình, là sự hận thù, sự ghen ghét, đố kỵ, vân vân. Mời anh em và các bạn lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Chúng ta mở trang 35, làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần cửu nhật, tức là ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương lòng thương xót của ta. Những linh hồn này giống trái tim ta hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho ta trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những thiên thần trần thế. Họ sẽ canh thức bàn thờ của ta. Ta sẽ tuôn đổ hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được hồng ân của ta. Ta đặc biệt tín nhiệm những linh hồn ấy. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán: các con hãy học nơi ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ, cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ, vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đoá hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hương hương thơm dịu dàng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn, để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường, các linh hồn trẻ thơ đang được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ khiêm nhường giống như con Cha, và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ, để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, hầu chúng con được ca tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 3 câu 1 đến câu 10.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vào giờ thứ 9 là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một anh què từ lúc mới sinh, hằng ngày được người ta khiêng đến cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin những người vào đền thờ bố thí cho. Khi thấy Phêrô và Gioan tiến vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Phêrô và Gioan nhìn anh và nói: anh hãy nhìn chúng tôi. Anh ngước mắt chăm chú nhìn hai ngài, mong sẽ được hai ngài cho cái gì. Nhưng Phêrô nói, vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Rồi Phêrô nắm tay mặt anh mà kéo dậy. Tức thì mắt cá và bàn chân anh trở nên cứng cáp. Anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được. Anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ. Anh vừa đi vừa nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa. Và dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen Chúa. Họ nhận ra anh chính là kẻ ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ, nên họ bỡ ngỡ sửng sốt về việc xảy đến cho anh. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui.
Hãy tạ ơn Chúa, cầu khấn danh Người, vĩ nghiệp của Người loan bao giữa muôn dân, hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui.
Hãy tự hào vì danh thanh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ, hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thánh nhan.
Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui.
Hỡi anh em, dòng dõi Abraham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được Người tuyên chọn. Trinh Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu.
Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui.
Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thể cùng Isaac.
Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca, chương 24, câu 13 đến câu 35. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem, mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm, cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những sự việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giê-xu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chập tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên hay sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, khi người ta đến xin chúng tôi cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, tôi thấy bây giờ hai cái nhu cầu mà người ta thường kêu xin, cầu khấn, đó là về vấn đề sức khỏe và vấn đề vật chất. Thưa cha, còn mới phát hiện, nhưng mà nó lại là thời kỳ cuối rồi. Thưa cha, con thấy có mấy khối u ở đâu, ngực ở đâu, đâu đi khám, còn lò quá. Thưa cha, giờ con bệnh quá, nhiều thứ bệnh quá. Tôi thấy hầu hết tên 50% là bệnh tật mới chạy đến xin khấn lòng thương xót Chúa. Ít thấy người khỏe mà chạy đến. Tại vì khỏe họ còn phải đi kiếm tiền, họ còn phải đi hưởng thụ, họ còn phải đi vui chơi, vân vân. Thế khi mà thấy có dấu hiệu về vấn đề sức khỏe, thế khi mà đi xét nghiệm tổng quát, thấy phát hiện ra thời kỳ 1, thời kỳ 2, thời kỳ 3, vân vân, lúc đó mới hoảng hốt, mới chạy đến kêu cầu lòng thương xót Chúa. Cái thứ hai là vấn đề vật chất. Thì cha con làm ăn thất bại, nợ nần quá. Thì cha con xin cho con được trúng tờ vé số để giải quyết. Thưa cha, con muốn cho con được thanh toán nợ hết, con làm lại từ đầu. Rồi con làm ăn bị thất bại, vân vân. Tôi hỏi, trước lúc mà bắt đầu làm ăn, có cầu nguyện không? Bạn bè nó rủ rê đầu tư thị trường chứng khoán. Bạn bè nó bảo là vàng sắp lên giá, giờ đi mua đi để mà bán ra. Rồi đất đai cũng vậy, đi vay ngân hàng. Tôi nói hỏi lại với, trước khi đi mình có cầu nguyện không? Trước khi làm mình có cầu nguyện không? Có xin Chúa soi sáng cho mình hay không? Cũng như những người bệnh, tôi hỏi vậy, lúc còn khỏe anh có bao giờ anh cầu khấn lòng thương xót Chúa? Nói thật với già, còn đâu có biết gì đến lòng thương xót Chúa đâu. Giờ thấy đau quá, vợ con mới bảo cầu khấn, mới nói đến cha, chạy đến xin cha cầu nguyện. À, đúng không? Hầu hết tôi thấy bây giờ hai vấn đề đó là nặng nhất. Còn thứ ba thì mấy vấn đề là tâm linh, là con nó khô khan, rồi nó bỏ Chúa, nó bỏ đạo, rồi nó cờ bạc rượu chè. Đó, ba vấn đề đó. Là vì họ chạy đến với lòng thương xót Chúa. Một ngày tôi nhận được không biết bao nhiêu là lá thư, không biết bao nhiêu là email, tin nhắn, điện thoại. Sở dĩ mà tôi không bắt số lạ là vì không có thời giờ để mà nghe. Vì anh chị em biết mà mình mà nghe, muốn gặp ai để mình xin, mình cầu khấn cái gì thì mình kể lấy kể để, phải không? Chứ đâu phải chỉ nói thế cha cầu nguyện cho con thế này thế kia. Cha có biết không, hồi đó con thôi một hồi. Cũng tốt thôi.
nhưng mà không có thời giờ để mà nghe. Và tôi không phải là văn phòng tư vấn. Tư vấn thì cũng chỉ để đến, mình đến để mình nói cho người ta nghe, rồi ta nói khuyên nhủ vài câu đi về thấy nó nhẹ lòng. Có nghĩa là có người lắng nghe mình. Tôi gặp một vấn đề nữa, đó là người ta đến người ta xin giúp đỡ. Thưa cha, cho con giúp cho con 1 triệu, 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu gì đó. Mua bảo hiểm, đóng học phí, mua thuốc, rồi đóng tiền nhà, vân vân. Nếu mà mình biết rõ, mình giúp nó không có ngại ngần gì hết. Nhưng mà tự nhiên một người nhắn tin cho bạn là xin bạn 5 triệu, 10 triệu giúp đỡ, được kể hoàn cảnh của họ như vậy. Bạn tin được không? À, nó khó chỗ đó. Và tôi bị lừa rất là nhiều. Chụp hình xong rồi mình vừa coi cái nó xóa. Nó bảo để an ninh nội kia, không nên vân vân. Vì mình thương chồng con mới chết, rồi không chôn được vì không có tiền rồi. Con thì bệnh tật, muốn về quê. Bây giờ chủ nợ nó siết không về được. Bây giờ con xin cha mua cho con cái vé để con đi về. Mà có giờ đâu mà mình đến mình xác minh cái đó. Phải không? Mình cũng áy náy là mình muốn giúp. Nhưng mà giúp mà để nó lừa thì nó phí. Nó tức, nó uổng. Để giúp cho những người mà khó khăn thật. Ông lừa bao nhiêu người rồi mà ông cứ đến ông xin tôi hoài. Sao mà tôi chịu được? Bao nhiêu người khác chứ? Thế thì tôi chỉ trả lời, bây giờ thì tôi trả lời như vậy là người ta có thật hay không thật, có khi nó lòi ra. Là tôi là người chỉ có cầu nguyện thôi. Tôi cũng chẳng có của rả gì hết. Chúng như là Phêrô nói hôm nay, anh nhìn chúng tôi, chăm chú nhìn hai ông tưởng rằng sẽ được cái gì. Vừa thấy Phêrô và Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Anh chăm chú nhìn hai ông tưởng rằng sẽ được cái gì. Bây giờ Phêrô nói, vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Tôi cũng nói, tiền của tôi không có, tôi đi tu làm gì có tiền. Cái mà tôi có đó là lòng Chúa thương xót. Tôi cầu nguyện, rồi anh có cầu nguyện không? Chỉ có cầu nguyện với lòng thương xót Chúa không? Thì khi mà họ trả lời, mình biết rằng họ chỉ có chăm chăm chú vào chuyện tiền thôi. Rồi nghe vậy có khi cúp máy, có khi thì không liên lạc được vân vân. Còn có những người thật sự là họ tín thác vào lòng thương xót Chúa thì họ sẽ có cách nói và mình cũng sẽ có thể hiểu được. Còn đại đa số là chỉ duy vật mà thôi. Chứ không có duy tâm, không có lòng thương xót gì hết. Chỉ trả cứu giúp con, chơi cứu con. Tôi nói tôi không có thể cứu được ai hết. Vì tôi cũng chưa cứu nổi tôi ấy mà. Chỉ có một đấng có thể cứu chị, đó là Đức Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Tin vào Ngài đi, cầu nguyện với Ngài đi, tín thác vào Ngài đi. Lờ đi. Mà khi mà đưa tiền thì chộp nhanh như cái gì. Vừa mới chuyển khoản xong là biến mất luôn. Có người còn con nợ rồi cuối tháng còn trả. Tôi biết rằng là những đồng tiền mà họ vay nợ thì chẳng bao giờ nó trả lại khổ chủ. Nhưng mà nếu họ thực sự khó khăn thì mình giúp. Nhưng mà tôi thấy rằng như là Phêrô ngày hôm nay, tiền bạc thì tôi không có. Cái mà tôi có, tôi cho anh đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Tôi cũng muốn trả lời với những người ấy rằng là cái mà tôi có, đó là hãy tín thác vào lòng Chúa thương xót. Hãy cầu khẩn với lòng thương xót Chúa. Lần chuỗi lòng thương xót Chúa đi. Cầu nguyện với lòng thương xót Chúa đi. Tín thác vào lòng thương xót Chúa đi. Rồi Chúa ra tay như thế nào? Để Chúa. Để Chúa. Không ạ, bây giờ con rất khó khăn lắm. Mai không có tiền con chết. Lại còn đe dọa. Rồi còn đe dọa thêm là tự tử. Thôi con vĩnh biệt cha nhé. Con chào cha hôm nay rồi. Thôi có gì cha cầu cho linh hồn Tô Ma Nam. Đe dọa tôi là giống như là nếu mà cha không giúp là con tự tử, con mất linh hồn thì cha chịu trách nhiệm. Mai thấy nó vẫn đang ngồi uống cà phê, có thấy linh hồn Phêrô Nam đi bay về với Chúa đâu. Thấy đâu. Thì thưa anh chị em, những cái trò đó bây giờ thực sự là thế giới ảo quá. không biết tin vào ai bây giờ, giống như bài hát em biết tin vào ai bây giờ, để còn thơ còn thơ ra cuộc sống nào ngờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em đi đâu. Anh biết tin vào ai bây giờ? Thực sự khó thật. Muốn làm bác ái, muốn thực hành lòng thương xót mà không bị người ta lợi dụng, không bị người ta, không để cho người ta lạm dụng, phải cất công lắm thưa anh chị em. Phải đi xác minh, phải đến tận nơi. Có những người mà bảo là thư cha con không có tiền về xe ở ngoài Bắc. Tôi nói được, tôi dắt ra tận bến xe, tôi mua cho cái vé xe, dắt lên xe ngồi. Biến mất luôn. Có những người đưa vé xe rồi mà lên nó còn bán cho người khác, nó đi xuống được cơ mà. Đâu phải đùa đâu. Cỡ đó thưa anh chị em. Có những người bị băng mắt. Ơi cha, con đến bệnh viện mắt. Con không có tiền, bây giờ đi mổ rồi, bây giờ không có tiền để mà đi cắt băng. Mổ rồi mà không tiền cắt băng. Tôi nói, lâu chưa bảo 3 tuần, hôm nay tới giờ mà không có tiền. Và được thì tôi cắt cho. Tôi cầm tôi dịch cái búp phát, mắt nó tỉnh quèo, chả có sao cả. Lấy bằng kẹo nó dán, tôi cắt cho. Tôi dịch phát, tôi rải, mắt trợn trừng. Thì thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người được thấy rằng cái mình có thể cho người khác đó là lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa vô biên. Dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa mà. Chứ đâu phải chỉ nhúng không mà còn dìm nữa cơ mà. Nước mà không có sao mà dìm. Phải không? Dìm mà cứ dí đầu nó xuống mà nước nó chưa tới sao nó chìm được. À, đại dương Chúa, đại dương lòng thương xót Chúa mênh mông. Hãy cho nhau lòng thương xót Chúa. Hãy giới thiệu cho nhau lòng thương xót Chúa. Để họ đến với tận nguồn. Bạn chỉ cho họ được một ly nước rồi họ lại khát. Chỉ cho họ đến tận nguồn suối tha hồ. Đến với lòng thương xót Chúa để ơn phúc tuôn trào. Nhưng mà họ phải có điều kiện là tín thác mà thực sự thành tâm vậy. Chứ đừng có chỉ vì đói nghèo túng quẫn rồi chạy đến rồi ba bữa khỏi. Chúa Giêsu bảo, tôi biết các ông tìm tôi để làm gì rồi. Để làm gì? Vì bánh ăn. Mới làm phép lạ xong, tôn Chúa làm vua, chạy đi tìm Chúa. Tôi biết các ông tìm tôi làm gì rồi. Để có được bánh để mà khỏi phải bỏ tiền ra mà mua thôi. Cho nên khi chúng tôi đi làm công việc bác ái là bác ái lòng thương xót chứ không phải bác ái xã hội. Có những cha chỉ nhận gạo mì nhu yếu phẩm mà sách ảnh chuỗi không cho nhận, không cho phát. Đến mức độ như vậy. Đến mức độ như vậy thưa anh chị em mà lại là người phụ trách về loan báo tin mừng trong mà như vậy. Rồi nói nếu không thì tôi trả lại cha. Nói thưa con xin lỗi cha. Này là con tặng cho người dân nghèo chứ con không tặng cho cha. Cha lấy gì cha trả con? Con có cho cha đâu mà cha trả. Con tặng cho người nghèo mà. Mà cha đã đồng ý cho người nghèo rồi mà. Tại sao bây giờ cha lại đòi bỏ trả? Đâu cho cha đâu. Mà con không phải là bác ái xã hội. Mà bác ái lòng thương xót. Là đi loan truyền lòng thương xót Chúa qua những công việc bác ái, qua việc thực hành lòng thương xót để người ta biết đến lòng thương xót. Bởi cha có cho họ bao nhiêu gạo, họ cũng chỉ ăn hết gạo rồi họ bỏ đạo à? Nó thua gì hết. Nhưng mà con trao họ lòng thương xót Chúa là nguồn của cái gạo đó. Họ cầm cái máy, họ có thể nghe cả đời của họ, họ biết đến lòng thương xót Chúa. Và khi họ khó khăn thì họ có đứng để họ kêu cầu, đứng để họ kêu xin, đứng đều khẩn nài. Chứ không phải là họ chạy đến con là hết gạo rồi chạy đến cha Long không có. Hết gạo để chạy đến cha không có. Vậy mà cha không cho phát. Đau lắm chứ thưa anh chị em. Đau lắm chứ. Vì vậy mà cái mà tôi có đó là lòng thương xót Chúa. Nếu mà đón nhận lòng thương xót Chúa thì đi sau đó có thể là cây cầu, là trường học, là nhà vệ sinh vân vân. Nhưng mà đừng có đòi hỏi vật chất trước khi đón nhận lòng Chúa thương xót. Tôi không chấp nhận chuyện đó. Cái mà tôi có là lòng thương xót Chúa. Và kéo theo hệ quả lòng thương xót Chúa thì Ngài ban phát muôn vàn ơn phúc gặp mì nhũ yếu phẩm có là gì đâu, đúng không? Đấng là nguồn của cái đó cơ mà. Hôm nay chúng ta cũng đi bộ, nhưng không phải đi bộ thể dục buổi sáng, mà đi bộ với hai môn đệ trên đường Emmaus. Một cuộc hành trình dài khoảng 11 cây số, nhưng lại là hành trình để thay đổi cả cuộc đời. Đi bộ để đổi đời. Nếu bạn viết bài chia sẻ đi bộ để đổi đời, cũng nên viết bài đó. Hai ơi môn đệ trên đường Emmaus cũng đi theo Chúa, những tưởng rằng, chúng tôi tưởng rằng ông ấy sẽ giải thoát dân tộc Israel. Chúng tôi cũng tưởng rằng ông ấy sẽ cho chúng tôi được cơm ăn áo mặc gạo tiền, vân 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 vân. Ấy thế mà bây giờ ông ấy chết ngắt rồi, 3 ngày rồi chẳng thấy động tĩnh gì. Chúng tôi thất vọng quá, trở về quê cũ lo làm ăn thôi, không có đi con đường lòng thương xót nữa. Có nhiều anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng ảo tưởng rằng là béo bở, tưởng rằng cái bánh, thấy người ta kéo đến đông, cứ nghĩ rằng là kéo cứ đông người thì là có thu nhập lớn. Đối với chúng tôi, càng đông thì càng phải mất nhiều, chia nhiều, tặng nhiều. Thay vì 100 cái máy, có 100 người thì tôi mất 100 cái máy. Nhưng mà nếu họ đến 1.000 người thì tặng 1.000 cái máy, 1.000 tấm ảnh, 1.000 cuốn sách, 1.000 chuỗi nữa. Nếu mà càng đông người thì phải bỏ ra nhiều. Nhưng mà càng bỏ ra bao nhiêu, Chúa lại ban cách nào đó không biết. Tôi tín thác vào Chúa cho tới bây giờ, tôi không cần biết. Ai hỏi tôi nói hỏi Chúa, đừng hỏi tôi. Tôi không biết. Tôi không biết. Mà tôi cứ làm. Làm đến khi nào mà không có nữa thì là thôi. Là dấu chỉ cho bảo thôi nghỉ đi con. Cạn nguồn rồi ta kiếm cung cấp chỗ khác. Nhà cung cấp mà. Chúa là nhà cung cấp mà. Thế thì những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa mà cứ chỉ nghĩ đến lợi lộc với danh vọng, thất bại hoàn toàn. Tôi nói thất bại hoàn toàn, họ không đến đâu. Vì mình làm để thu hút người ta đến mà nghĩ rằng người ta đến để mình có lợi và nghĩ rằng mình có danh, như thế là mình được nổi. Thất bại hoàn toàn. Đưa xe đến đón người ta cũng không đến. Trừ phi có những nơi ép người ta đến điểm danh rồi chấm công thế này thế khác. Mà khi như vậy thì còn gì là lòng thương xót nữa. Cho nên khi hai môn đệ trên đường Emmaus này thấy được rằng là mình thất vọng. Nhưng mà khi được gặp Chúa rồi thì từ cái thất vọng ấy đến hy vọng, từ buồn bã ấy đến được niềm vui. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng có những đường Emmaus. Khi ta thất vọng vì công việc không như ý, khi ta buồn vì gia đình có sự xung đột, khi cộng đoàn ta xào xáo lẫn nhau vì anh em bất hòa, bất thuận, khi ta thấy đức tin nguội lạnh. Nhưng chính những lúc đó, Chúa vẫn đồng hành, vẫn lắng nghe và giải thích cho ta qua lời Chúa, qua các biến cố, qua những người chung quanh. Có những lần người ta gặp tôi nói, con đang có vấn đề, mà hôm nay cha giảng như thử là cha đang nói với riêng con. Cũng bài giảng đó, mỗi người nghe, Chúa đánh động một cách khác nhau. Chúa vẫn đồng hành. Và chính vì thế mà chúng tôi kiên trì làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, chia sẻ lời Chúa dưới ánh sáng lòng thương xót Chúa trong hơn 20 năm nay. Để có những anh chị em như hai môn đệ thất vọng, ngã lòng, thất bại, để được Chúa đánh động, được nghe lời của Chúa, lòng chúng ta chẳng bừng lên khi người giải kích Kinh Thánh và đàm đạo với chúng ta đó sao? Phục sinh là lời mời gọi, hãy để Chúa đồng hành trên đường đời. Hãy tin tưởng vào lòng thương xót, Ngài không bao giờ bỏ rơi ta. Và hãy trở thành những chứng nhân như hai môn đệ chạy về báo tin cho anh em mình, chúng tôi đã gặp Chúa. Chúng tôi đã biết đến lòng thương xót Chúa, chúng tôi đã được lòng thương xót Chúa sờ chạm vào rồi. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường, để sống trong niềm hy vọng và trở thành chứng nhân lòng Chúa thương xót.
này ngài tiến lên về em mau tiến bước theo ngay bên họ không chống ngay người lữ khách đó chính là biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày đã gặp ngài nhưng chẳng biết ngài ấy lúc mắt ta không trông không thấy được ngài trong những kẻ nghèo đó trên đường em mau hai người lữ khách bước đi bên nhau mộng vàng tan mây nhọc nhằn lấy gót chân buồn đường dài ngày ngày tiến đến về em mau tiến bước theo ngay bên họ không trông ai người lữ khách đó chính là ngài có những phút thanh thời dòng trời ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết ngài ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người người ăn xin hẹn yêu trên đường em mau hai người lữ khách bước đi bên nhau mộng vàng tan mây ngọc nhàn lê gót chân buồn đường dài này ngài tiến đến về em mau tiến bước theo ngay bên họ không trông ngài người lữ khách đó chính là có những vui sát phai nhưng chân ta bước bên ngài trên đường về nhưng chẳng biết ngài ấy lúc chúng ta vô tâm không để ý người người lao công cùng đi trên đường em mau hai người lữ khách bước đi bên nhau mộng vàng tan mây nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài này ngài tiến đến về em mau tiến bước theo ngay bên họ không trông ai người lữ khách đó chính là ngài có những vui nắng phai sông trời ta đã gặp ngài khắp phố nhưng chẳng biết ngài ấy lúc chúng ta vô tâm không để ý người người phu xe gầy vai trên đường em mau hai người lữ khách bước đi bên nhau mộng vàng tan mây nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài này ngài tiến đến về em mau tiến bước theo ngay bên họ không trông ai người lữ khách đó chính là ngài họ không trông ai người lữ khách đó chính là ngài họ không trông ai người lữ khách đó chính là